Phần 5. Ngày qua ngày, hết tiền bạc, giá cả, con số, lại đến tiệc tùng. Hôm nay nhà hàng Quốc Khánh, mai Thống Nhất, mốt Trung ương. Cuộc sống chỉ bấy nhiêu rộn ràng đó thôi sao? Còn gì là nghệ thuật? Buổi chiều trở về với thân xác mệt mỏi. Không phải chỉ có thân xác không, mà còn cả linh hồn. Nụ cười của con cái không đủ làm ấm trái tim cô độc. Những tình cảm sôi động vừa vượt qua khỏi khuôn sáo là như bầy ngựa hoang vụt phi nước đại không kìm hãm được. Đầu óc mông lung mãi với hình ảnh người bạn mới trên bãi biển, trong rừng thông, trong tiệm ăn. Tay vô lăng, mắt nhìn con đường trước mặt. Can khao khát được nhìn thấy một bóng người mặc áo tím, nhưng sự mỏi mòn hy vọng như làn khói mờ tan theo thời gian. Đến trước nhà, chưa đến 10 giờ, còn sớm chán. Mỹ Thuyên và hai con đã ngủ chưa? Mong rằng ngủ rồi thì khỏe biết bao. Cho xe vào gara, Can muốn được ngồi yên trong phòng làm việc. Chàng mở cửa, tiếng ồn ào vọng ra. Một giọng nói đàn bà thật lớn át cả những tiếng động khác. Thuyên ạ, dầu sao mày cũng phải lưu ý một chút, đừng ỷ y mà thiệt lấy thân. Chàng đã biết ai đến viếng, lại chị của Mỹ Thuyên, chị Nhã. Trong tiếng ồn ào vọng ra, có cả tiếng ba đứa con nhỏ tinh ranh chẳng được dạy dỗ cẩn thận của chị Nhã. Có lẽ chúng đang chiếm cứ giang san của các con chàng. Bước vào phòng khách, quả nhiên vợ chồng Đào Tư Hiền đang chồm người trên bộ salon đẹp nhất nhà. Ba đứa con của họ, từ thằng Thiền 12 tuổi nghịch nhất đến cô bé Nhu 10 tuổi, rồi thằng Lâm 8 tuổi. Tụi nó đem tất cả đồ chơi của lũ con Can ra bày đầy trên thảm. Thằng Thiền tuy đã sắp thi trung học, thế mà cũng tay mang súng plastic diễn trò lính kín ăn cướp với thằng em của nó. Con bé Nhu, với chiếc miệng rộng và chiếc đầu to rất giống mẹ, nó đang ngồi dưới thảm. Trên tay con búp bê của chị Phụng bị lột sạch cả áo quần. Trong khi hai đứa con của chàng, bé Phụng thì ngồi ngơ ngác. Thằng Trúc bò lăn trên nền gạch lượm lấy những bi đạn mà ông anh họ Quý bắn rơi vãi ra. Gian phòng rối loạn thế kia mà Mỹ Thuyên vẫn an nhiên ngồi nghe bà chị nói chuyện xàm. Sự xuất hiện của Can, người đầu tiên khám phá ra là bé Phụng. Nó chạy vội đến ôm lấy Can, mi một cái thật kêu trên má chàng. Ba, sao ba về tối quá vậy? Thế này mà tối à? Con còn chưa ngủ nữa à? Buông bé Phụng ra, Can quay lại nhìn vợ chồng Đào Tư Hiền cười hỏi. Đến lúc nào đấy? Ban nãy chị bảo Mỹ Thuyên giữ ai cho kỹ vậy? Mỹ Thuyên nhìn chồng, nụ cười thật thơ ngây. Anh ạ, chị bảo anh thường về khuya như thế này, chắc chắn có ngày sanh chuyện. Đi ăn nhậu mãi thì tránh sau khỏi chuyện này nọ. Có thật vậy không anh Can? Bà Nhã đỏ chín mặt. Bà không ngờ Mỹ Thuyên lại có thể khai huỵch toẹt ra như thế. Can thì không cảm thấy có điều gì khó chịu, nhưng chàng ngạc nhiên không hiểu tại sao một người thích làm ra vẻ đàn chị, ưa giảng kinh nghiệm lo lắng cho người khác, lại cứ để ông chồng tối ngày nằm ở quán nọ, ở ba kia. Tức cười thật, Can quay sang vợ. Thuyên, sao em khờ thế? Chị Nhã chỉ nói chơi đấy thôi. Nhã như được mở cờ, cười. Vâng, tôi chỉ nói chơi, thế mà con bé vẫn tin là thật. Được người gương mẫu như anh Can đây thì khỏi phải lo gì cả. Can thầm cười trong bụng. Đầu óc đàn bà sao đơn giản thế? Vừa ngồi xuống, thế là ông anh rể đáng quý đã đến mời thuốc và bật lửa. Hít hơi thuốc, Can hỏi. Sao lúc này làm ăn ra sao? Đang cần sự giúp đỡ của chú đây. Mấy người bạn tôi định khai một cái mỏ than ở vùng Thụy Phương ở Đài Loan. Nhân công rẻ, dễ kiếm lời lắm. Bây giờ mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi. Chỉ còn thiếu chút đỉnh tiền bạc. Họ muốn chú bỏ phần vốn hùn vào. Chú tính sao? Can chậm rãi nói. Anh Hiền, Anh biết bây giờ làm cái gì cũng đâu có dễ. Hãng của tôi lúc nào cũng cần tiền để luân chuyển, đâu có dư giả gì. Một công ty phải trả lương cho cả 20 người. Tuy rằng có tiền đó, nhưng có tiền rồi phải mua hàng cho đủ mặt. Chứ đâu có để không đó đâu mà dự tính hùn hạp đó đây. Hiền bất mãn nói. Thôi được rồi, không lẽ chú đợi tôi phải quỳ xuống khóc lóc năn nỉ hay sao? Ai không biết hãng của chú tại Đài Bắc này đứng vào hàng nhất nhì. Chúng ta từ Hoa Lục dọn sang đây, bà con họ hàng không còn bao nhiêu, tại sao không biết thương nhau, phải không? Nói gì thì nói, chứ tối thiểu chú cũng nên giúp cho một phần chứ. Điếu thuốc trên môi cháy đều, Can bực bội. Anh muốn tôi ra bao nhiêu?
Khoảng 200 ngàn.
Can phì cười. 200 ngàn? Anh Hiền, không phải tôi không giúp anh, nhưng số tiền đó lớn quá, làm sao tôi có được chứ? Nhã chen vào. Chú Can, chỉ cần chú chịu là cái gì mà giúp không được. Chỉ sợ chú giàu rồi, chú coi chúng tôi chẳng ra gì thôi. Mỹ Thuyền nhăn nhó. Chị Nhã, chị nói gì lạ vậy? Anh Can, thôi anh ráng đi, nếu không có thì đi mượn dùm vậy. Nhã chen vào. Đúng vậy, biết đâu thời vận tới, chúng tôi kiếm được tiền, không lẽ nhà họ Đào này mạt hoài sao? Thôi thì chúng tôi dựa hơi chú tí, biết đâu... Can bực mình cắt ngang. Được rồi, để tôi nghĩ xem. Anh Hiền, ngày mai anh đem tất cả những tài liệu về mỏ than đó lại văn phòng tôi, rồi chúng mình cùng nghiên cứu xem sao nhé.
Hiền chựng lại.
Tài liệu gì? Chú muốn nói cái gì chứ?
Can khó chịu.
Còn tài liệu nào nữa? Mỏ than đó ở đâu? Địa thế ra sao? Dung lượng là bao nhiêu? Đã được khai thác chưa? Bao nhiêu người hùn vốn? Phải có tài liệu mới được. Chứ chẳng lẽ nhắm mắt nhắm mũi nhảy vào làm đại là được sao?
Đào Tư Hiền miễn cưỡng.
Thôi, tôi hiểu rồi. Chú không tin tưởng tôi. Chú sợ tôi gạt.
Giọng nói chua ngoa của bà vợ lại phụ họa.
Thôi mà chú bây giờ giàu rồi. Chú đâu có nghĩ tới hồi nào vợ chú sống với tụi này mấy năm. Tã đái của bé Phụng là do tụi này xé chăn ra may cơ mà. Bây giờ tụi này nghèo, nghĩ chú cũng nên giúp đỡ một chút chứ.
Can cố dằn sự bực dọc.
Thôi được rồi, được rồi. Tôi không hùn vốn làm cái gì cả. Tiền tôi cần xài trong việc buôn bán của tôi. Còn mấy người nếu cần bao giờ thì lại đây lấy mà xài.
Hiền tức giận lớn tiếng.
Không cần chú ra mặt đuổi như vậy. Bọn này đâu phải đến xin ăn đâu.
Nhã chen vào.
Phải rồi, muốn nói phải nhìn người chứ.
Mỹ Thuyền buồn bã. Anh Can, hôm nay sao anh lại nói năng kỳ vậy? Anh giận ai mà khó khăn như vậy?
Can hít hơi thuốc, nhìn cảnh rối loạn trước mắt, chàng chẳng giận sao được. Đám nhỏ la khóc òm tỏi. Thằng Trúc bị thằng Lâm đánh trúng mắt khóc thét lên. Một con búp bê của bé Phụng bị Nhu bẻ gãy mất một tay. Chỉ cần ngồi nghe tiếng la, tiếng hét của lũ nhỏ, tiếng trách móc của Mỹ Thuyên, tiếng chua ngoa của Nhã, những lời giận dỗi của Hiền cũng đủ nhức đầu. Không nhịn được, Can đứng lên lớn tiếng.
Mệt lắm rồi, cho tôi yên một chút có được không?
Ông anh vợ Can được dịp hất hàm.
Chú đuổi khách à? Nhã, về em. Người ta không muốn mình đến nhà thì thôi.
Can bực lắm, nhưng vẫn cố nén.
Anh Hiền, tôi nói anh là tôi mệt. Tôi không thể ngồi đây lâu được. Anh muốn gì thì ngày mai nói tiếp. Còn bây giờ cần bao nhiêu thì cứ cho biết, tôi giúp cho.
Hiền làm ra vẻ lưỡng lự.
Vậy thì chú viết cho tôi cái chi phiếu 10 ngàn. Khi nào có tiền tôi sẽ trả lại chú.
Can vội móc tập chi phiếu ra ký, trao cho Hiền. Trong tiếng ồn ào của lũ trẻ, cả hai vợ chồng của ông anh rể đáng quý và lũ con cùng rút lui, để lại một đống rác, vỏ trái cây, tàn thuốc và đồ chơi bừa bãi cả nhà. Đưa xong vợ chồng bà chị ra tới cổng, Mỹ Thuyên quay trở lại trách chồng.
Anh Can, tiền bạc đã làm anh thay đổi.
Tại sao anh lại lớn tiếng với anh chị của em? Anh thử nghĩ lại xem, khi cha em mất, em đã ăn cơm của chị Nhã hết mấy năm, thế mà bây giờ có tiền rồi, mình coi rẻ chị ấy thì có phải không chứ?
Thôi được rồi, cô làm ơn im cái mồm lại có được không? Tôi đã bỏ hết 10.000 để mua sự yên tĩnh, bây giờ cô có để tôi yên được không chứ?
Can không còn chịu đựng được, chàng bước ra khỏi phòng khách, bước ra khỏi bãi chiến trường đồ đạc bừa bãi. Bước đi để khỏi nghe tiếng cào nhào của vợ, chàng qua phòng làm việc của mình và đóng cửa lại. Ngồi xuống ghế, đầu muốn vỡ tung. Cửa hé mở, có tiếng chân rụt rè đến cạnh, một bàn tay nhỏ nhắn đang sờ tay chàng. Can quay đầu lại, mắt chàng chạm phải đôi mắt ngơ ngác của bé Phụng.
Ba ơi, ba đừng giận nữa nhé.
Ôm chặt con vào lòng, Can đáp. Con của ba có giận gì đâu, tại ba mệt quá. Thôi đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi học nữa đó.
Nhưng ba chưa hôn con mà.
Can ôm con lên, mi nhẹ trên đôi gò má, trên trán. Con bé thỏa mãn cười thật tươi. Nó quay lại hôn đáp lễ Can một tiếng thật kêu, xong nhảy xuống đất chạy nhanh đi. Đêm đã khuya lắm rồi, chung quanh hoàn toàn yên lặng. Can ngã người trên ghế, trên gạt tàn, vụn thuốc đầy nhóc. Nhắm mắt lại, chàng không thể ngăn được những khát vọng tràn đầy trong tim. Chàng lẩm bẩm một mình những lời vu vơ, rồi ngồi thẳng người lên, lấy bút ra viết.
Viết gì đây?
Trên mảnh giấy thảo tràn đầy những hàng chữ, những gạch chéo không ra hồn. Bực mình, Can xé nát, chàng nhủ thầm. Có lẽ ta điên mất. Cũng có thể Can đã điên thật. Mấy ngày dài liên tiếp, chàng cứ lầm lẫn giấy tờ, ký sai chi phiếu, cáu kỉnh với bạn bè, với khách hàng, và đôi lúc lại còn la hét nhân viên dưới quyền. Một buổi chiều, lái xe ra bãi Kim Sơn, đứng trên bờ nhìn những cuộn sóng từng hàng tràn vào bờ, cuốn trôi đi từng hạt cát sầu muộn. Can liên tưởng đến bàn chân nhỏ nhắn, dễ thương, đùa với sóng hôm chiều nào. Chàng như nghe rõ cả tiếng nói êm đềm về loài ốc mượn hồn, về những ngày đã mất. Lòng Can chợt đau, rồi chợt vui. Cứ thế, Can lang thang trên bãi, mãi đến lúc mặt trời chìm trong nước để lại những gợn mây xám buồn. Can mới đứng lại, nhìn chân trời tít mù xa xa. Can như thầm nói với người nào. Chúng ta đã đánh mất quá nhiều, không phải chỉ mất mát thôi mà còn bị bóc lột. Bên cạnh chàng, một lão già đang yên lặng câu cá. Sợi nhợ chìm sâu trong nước, lão bất động như một thiền sư nhập thiền. Trước những làn sóng bạc, Can hỏi. Ông câu đã bao lâu rồi?
Từ sáng đến giờ.
Được con nào chưa?
Chưa.
Thế tại sao ông vẫn ngồi đây câu?
Vì thế nào cũng câu được một con chứ.
Nhưng có hy vọng không?
Lão già quay lại nhìn chàng, rồi lại nhìn ra biển khơi. Làm sao biết được, nhưng nếu chịu khó câu mãi thế này, thì làm sao chẳng có.
Can như tỉnh ngộ, đứng sững. Đúng, con người sống ở đời cần phải hy vọng. Vì có hy vọng mới sống, mới biết thế nào là vui thú của cuộc đời. Ta đã buông xuôi Bội Thanh, cuộc đời nàng sầu thảm. Biết đâu nàng chẳng đang nuôi hy vọng ta sẽ mang nàng ra khỏi đời sống buồn tẻ kia. Thế mà sao ta nỡ vứt cần xuống bể? Tại sao ta lại chán trường tuyệt vọng? Bao giờ cũng tự hào mình là con người cứng cỏi, người của phái mạnh, mà phải chịu khuất phục trong cuộc đời ư? Trong đời Can, sự mong muốn được gần gũi Thanh phải coi như một nhu cầu không thể thiếu. Vì vậy, không thể chịu thua được, Can đã quyết định.
Cảm ơn ông rất nhiều.
Quay người lại, chạy nhanh ra xe, Can thả hết ga chạy về Đài Bắc. Kim đồng hồ tốc độ chỉ trên 100 cây số một giờ. Đến thành phố, gặp trạm điện thoại thứ nhất, Can ngừng xe lại, chàng hấp tấp quay số. Tiếng Thanh từ đầu dây bên kia.
Dạ, ai đó ạ?
Can hổn hển thở. Thanh, anh muốn gặp em. Bên kia đầu dây yên lặng. Tim Can đập nhanh. Phải chăng nàng đã từ chối? Nàng trốn lánh ta? Ta thật mơ ước viển vông với một người đoan trang như Thanh thì làm sao nhận lời ta được? Nhưng hình như Can nghe thấy tiếng khóc. Phải, tiếng khóc vọng từ ống nghe, tiếng khóc nho nhỏ, thương tâm của người con gái, của Thanh. Can đau như thắt. Thanh, Thanh, em làm sao thế? Tại sao em khóc? Có phải chăng vì anh đã gọi cho em, hở Thanh? Nói anh nghe đi. Một giọng nói uất nghẹn từ đầu dây bên kia. Tôi tưởng tôi không bao giờ được nghe giọng nói của anh rồi chứ. Lòng Can xót xa, thương hại, pha lẫn niềm sung sướng. Thanh, anh sẽ đến đón ngay có được không? Chúng ta đi dạo một lúc em nhé. Vâng, vâng, em chờ anh. Can nhảy ra xe, chàng lái thẳng về phía nhà nàng. Dọc đường bất kể cái gì, chàng cũng qua mặt tuốt, cả hai ngọn đèn đỏ. Niềm vui muốn nổ bung lồng ngực. Thanh ơi Thanh, trên cõi đời này anh chỉ còn có em, chỉ còn có em mà thôi. Chiếc xe đã tới con đường nhà em, tới đầu ngõ nhà Thanh. Đột nhiên, Can đập thắng gấp vì chàng vừa nhìn thấy một chiếc xe khác đang rẽ vào. Đó là chiếc xe mà Can rất quen thuộc, chiếc Chevrolet màu đỏ sậm. Chàng còn nhìn rõ cả người đàn ông trên tay lái, Bá Nam. Can ngừng xe giữa đường, tất cả sự nôn nóng cuồng nhiệt giờ như đang bị đóng băng. Can ôm cứng tay lái, muốn bóp nát vật vô tri này. Thực tế quả vô cùng ác nghiệt. Ta phải làm sao, làm sao? Đưa xe vào cạnh lề, Can tắt máy, đốt một điếu thuốc lên đợi chờ. Biết đâu chốc nữa, Nam lại chả có việc ra ngoài. Hết một điếu thuốc, rồi một điếu nữa. Gần tiếng đồng hồ rồi, mà vẫn chưa thấy chiếc xe kia chạy trở ra. Can thở dài tuyệt vọng. Ngoài nỗi tuyệt vọng còn cả sự đau khổ. Bội Thanh đang đợi, mà chàng chẳng có cách gì để ngang nhiên bước vào. Không lẽ đến trước mặt Nam rồi bảo: tôi muốn đưa vợ anh đi dạo. Thế ư? Không được. Can không có quyền làm như thế. Chàng chỉ có quyền ngồi trong xe đốt thuốc chờ mong. Đêm đã khuya, không một hạt cơm vào bụng, Can vẫn không thấy đói. Vì sự thật, chàng không hề nhớ đến chuyện đó. Mãi đến lúc thấy rằng không còn cách nào để đón được Thanh thì đã 11 giờ đêm rồi. Mở máy cho xe chạy, Can thấy rằng mình buồn vô cùng. Chưa bao giờ chàng có một cảm giác buồn đến thế. Lái xe bâng quơ trên đường, Can không biết rằng mình sẽ đi đến đâu. Gặp một phòng điện thoại công cộng, Can đậu xe lại. Chàng muốn gọi dây nói cho Thanh. Dù sao cũng phải cho nàng biết lý do sao chẳng đến. Tay quay số, lòng Can mong mỏi người bên đầu dây bên kia sẽ là Thanh. Là Thanh yêu quý của chàng. Ai? Ông tìm ai? Tiếng người đàn ông bên kia đầu dây, tiếng của Nam. Can không trả lời, lẳng lặng đặt ống nghe xuống. Vẫn đứng yên trong phòng điện thoại, tì đầu vào máy, Can nhắm mắt lại. Phần 6. Bội Thanh vừa nhận được điện thoại của Can, nàng òa lên khóc, đặt ống nghe xuống. Thanh thẫn thờ tựa lưng vào ghế. Không hiểu tại sao ta lại khóc vì vui mừng hay vì xót xa. Không biết, chỉ biết lệ như khơi nguồn, như vỡ đê tuôn trào mà lòng không hãm được. Kể từ lúc chia tay với chàng, Thanh không còn bình thản, suốt ngày ngẩn ngơ như thương ai, nhớ ai, sầu gợi sầu. Mãi tới lui, như chờ như đợi, và Thanh có cảm tưởng rằng rồi đời sẽ khô héo đến cùng nỗi chết. Nhưng Can lại đến với những giọng nói ấm cúng, xúc động. Thanh, anh muốn gặp em. Câu nói như lời mời gọi, linh hồn Thanh bay bổng. Thanh ngơ ngác, vừa buồn vừa khổ. Còn nữa, ta chỉ nghĩ đến chàng, dù cho có tan xương nát thịt, dù có bị đọa đày xuống 18 tầng địa ngục, Thanh vẫn chịu. nàng biết rằng kể từ đây nàng không xa chàng được nữa. Bà Ngô bước đến đăm đăm nhìn Thanh. Cô ơi, mấy hôm nay có gì mà cô buồn, cô khóc hoài vậy? Phải chăng vì cậu không về? Thanh vẫn khóc. Nàng bước về phòng riêng. Không phải lỗi tại cậu đâu, Vũ ạ. Bây giờ tôi muốn đi phố. Bà Ngô nghi ngờ. Cô đi đâu? Cậu về không gặp lại la hét cho xem. Bội Thanh lau những giọt nước mắt đọng trên má. Đâu hẳn thế, thấy mặt tôi ông ấy khó chịu hơn chứ. Bỏ vào phòng, đứng trước tủ lựa chiếc áo ngắn màu tím và chiếc jeep hẹp. Thay xong đứng ngắm bóng mình trong kính. Thanh thấy mình tiều tụy làm sao. Thoa nhẹ, nét son nhạt. Có tiếng còi xe ngoài cổng. Thỏi son đỏ rơi trên mặt bàn. Bội Thanh lảo đảo muốn ngã, vì tiếng còi kia chẳng phải của chàng mà là của Bá Nam. Bá Nam đã trở về, tại sao lại lựa đúng giờ này mà trở về thế? Tiếng chân nện mạnh trong vườn hoa, bước vào phòng khách, rồi tiếng nói như hét vào tai. Vũ Ngô ơi, Vũ Ngô, mợ đi đâu rồi? Tiếng bà Ngô lấp bấp. Dạ, dạ, mợ đang ở trong phòng ngủ. Ngủ chưa? Mới giờ này mà ngủ rồi sao? Dạ thưa, mợ chưa ngủ ạ. Bá Nam ngồi mạnh xuống ghế. Vũ rót cho tôi ly nước. Báo đâu? Nhà gì mà lạnh ngắt, bước về cũng không được ai hỏi tới. Vợ tôi mong tôi đừng về đây nữa sao chứ? Quay vào trong, Nam gọi lớn. Thanh ơi, Thanh! Bội Thanh bước ra phòng khách như một cái máy. Vừa đến cửa đã nghe hơi rượu nồng nặc. Tựa lưng vào cửa, nàng đưa mắt thất thần nhìn Nam. Nam đưa mắt gây hấn hướng về phía Thanh. Chàng hất hàm. Lại đây tôi bảo xem. Bội Thanh yên lặng. Nàng đứng bất động. Cô có nghe tôi bảo gì không? Tôi có ăn thịt cô đâu mà sợ. Bội Thanh chậm rãi bước tới đứng trước mặt Nam. Tại sao mỗi lần nhìn thấy tôi là cô lại lẩn trốn? Tôi có bạc đãi cô, hiếp đáp cô đâu hả? Tại sao không bao giờ thấy cô cười một tiếng? Không lẽ việc tôi cưới cô về đây là làm hại cả cuộc đời cô hay sao? Bội Thanh nói thật nhỏ. Vâng, anh đã giết cả đời tôi. Nam hừ giọng mũi. Phải, tôi biết. Cô đâu thích nhìn thấy mặt tôi. Cô chỉ là một động vật có máu lạnh mà. Bội Thanh cắn nhẹ môi. Nàng yên lặng. Sự yên lặng càng làm cho Bá Nam bực tức. Chàng có cảm giác của một võ sĩ giang tay đấm vào bịch bột, không một tiếng vang. Sao cô câm rồi à? Sao cô chẳng trả lời chứ? Bội Thanh từ tốn đáp. Anh muốn tôi nói gì chứ? Tôi không muốn nói gì cả. Bá Nam giận đỏ mặt. Cô nói gì? Tôi cấm cô không được nói vậy với tôi. Cô có muốn tôi bịt miệng cô bằng băng keo không? Bội Thanh mắt lệ nhìn lên. Anh Nam, anh uống rượu cho say rồi về nhà la lối. Việc anh làm, tôi có bao giờ xen vào không? Những giọt nước mắt nhỏ xuống. Người ta đang đợi ngoài cửa. Người ta không dám vào vì không có quyền. Người ta sẽ đứng đó đợi mãi. Còn mình ngồi đây với sợi dây hôn nhân ràng buộc. Sự giày vò kéo dài như cành khô đợi chết. Anh Nam, tôi chưa hề xen vào những cuộc chơi riêng tư của anh mà. Tôi chưa hề trách móc anh về chuyện Ly Ly, Tiểu Lan, Đại Đại. Tôi cũng chưa hề thắc mắc với những vết son trên áo, với những đêm thật khuya anh về. Thì tôi cũng mong rằng anh hãy để tôi được bình yên. Tôi cần sự yên tĩnh. Bá Nam tròn xoe mắt. Hả? Cái gì? Cô đã theo dõi tôi à? Tôi đâu có lén lút như tên trộm khi làm những việc đó đâu. Ừ, tôi đã đến với họ, vì cơ thể của họ dầu sao cũng còn có hơi ấm, chứ không giống như tảng băng, một tảng băng Bắc Cực, băng giá cả nghìn năm, cô hiểu không? Bội Thanh run giọng, nàng nói không thành tiếng. Đâu ai ép anh phải gần tôi đâu. Cô nói thế là làm sao? Tôi cưới vợ để làm gì?
đâu phải để làm một vật phế thải trưng trong nhà đâu. Không giúp được công việc của chồng, không biết an ủi, cũng không thể sinh được con. Vậy thì tôi cưới cô để làm gì? Cô nói thử nghe coi.
Bội Thanh nghẹn lời. Nếu anh không vừa ý tôi thì hay là chúng ta chia tay nhau vậy?
Bá Nam ngạc nhiên. Chàng không tin rằng điều mình vừa nghe là thật. Sao? Cô nói sao? Cô muốn ly dị à?
Bội Thanh gạt lệ.
Đó là điều anh muốn, nên anh mới bức tôi phải nói ra.
Ly dị, Bá Nam chưa hề nghĩ đến, nhưng bây giờ câu nhắc nhở trên đã khiến chàng như sực nhớ ra.
Vâng, ở với một người vợ như thế này có ích lợi gì đâu. Mấy năm chung sống như một cực hình, Bội Thanh đối với chàng thật vô tích sự. Không giúp đỡ được sự nghiệp của chàng, mà y sĩ lại bảo Bội Thanh sẽ không bao giờ có con. Vậy thì ly dị đi, chứ để làm gì? Tại sao ta không sớm nghĩ đến điều đó? Nhưng tại sao nàng lại chấp thuận dễ dàng như vậy?
Đề nghị của cô cũng hay lắm. Để tôi nghĩ kỹ xem nào. Cô cần bao nhiêu tiền?
Tiền à? Bội Thanh ngẩn người ra. Bây giờ nàng mới biết rõ ý của Nam. Những giọt nước mắt lăn xuống má. Lấy nhau đã 5 năm, thế mà Nam vẫn không hiểu một tí gì về nàng. Ngược lại, Nam còn định hạ nhục và coi thường ta nữa. Nam tưởng ta lấy chàng vì tiền ư? Chậm chạp quay đầu lại, Thanh đáp.
Không anh ạ, tôi không cần tiền.
Nam lại hiểu nhầm.
À, tôi biết rồi. Tôi biết cô đâu dễ buông tha tôi như vậy. Để tôi tính lại xem. Nhưng mà vấn đề ly hôn là do chính cô đề nghị trước đó nhé. Cô đừng mong đợi nhiều quá vào tiền. Cô còn trẻ, cô còn có thể lấy người khác được. Còn trẻ thì lo gì mà đói được chứ.
Bội Thanh nhướng to mắt nhìn Nam. Nàng không ngờ chàng có thể nói được câu như vậy. Lòng tự ái bị đâm thốn đau buốt. Thanh mở miệng định nói nhưng không nói được. Nàng òa lên khóc, quay người lại bước vội về phòng. Chỉ có nơi này nỗi đau buồn mới không bị cản trở. Nam đứng đó nhen nhúm một chút lòng thương hại. Chàng nghĩ đến những giọt nước mắt của Thanh như sự tiếc nuối vì phải rời xa chàng. Nhưng ly hôn, hai tiếng kia vừa được thốt ra thì không bao giờ quên được. Chỉ cần cho cô nàng một tí tiền, một tí thôi, vì tiền còn phải dùng vào việc khác nữa chứ. Dù sao, đó quả là một ý kiến hay. Dứt được một người vợ lạnh lùng lúc nào cũng chỉ có nước mắt thì càng hay. Rồi ta sẽ cưới Lily hay Tiểu Lan. Nhưng không được, ai lại đi cưới vũ nữ làm vợ bao giờ? À, nghe nói con gái út của ông Trình Bộ Vân sắp về nước rồi. Cái cô bé đó tuy không còn trẻ, nhưng dù sao cũng đang kén chồng. Ông Vân lại có thể giúp đỡ nhiều cho mình về việc tiến thân. Vậy thì khỏi chê. Nam đốt điếu thuốc, ngồi khoanh tay bắt đầu xây mộng. Bội Thanh nằm trên giường, nhìn thẳng lên trần nhà trắng xóa với nỗi lòng thật trống trải. Tối nay ta không thể ra ngoài, người ấy chắc chắn vẫn còn vì ta mà dầm xương đứng đợi. Nhưng biết làm sao đây? Cuộc sống chung 5 năm dài chỉ đổi lấy bao nhiêu tủi nhục. Giữa con người với nhau, làm sao lại có thể tàn nhẫn và vô tình như thế? Nghĩ lại, Bội Thanh càng ngạc nhiên, không hiểu tại sao như vậy mà mình đã sống với Nam suốt 5 năm dài. Người mà thể xác luôn kề cạnh, nhưng tâm hồn rượu vợi đâu đâu. Sáng hôm sau, Thanh thức giấc, thì Bá Nam đã bỏ đi rồi. Trên bàn, một mảnh giấy để lại cho Thanh. Thanh em, anh sẽ nhờ luật sư nghiên cứu kỹ cách thức ly dị để quyền lợi em không bị thiệt thòi. Tối nay về sẽ bàn thêm. Bá Nam. Xé nát mảnh giấy bỏ vào sọt rác, lòng Thanh đau quặn. Cuộc sống chung kết thúc một cách dễ dàng. Thanh vẫn không tin đây là sự thật. Ngồi trước bàn trang điểm, trải lại mái tóc dài óng ả mà lòng rối như tơ. Nếu nội còn sống, chuyện này có xảy ra được không? Nội ơi nội, con muốn được nội ôm vào lòng, để con quên hết 5 năm phiền muộn. Ta lỗi lầm chăng?
Phải chi có nội ở đây để ta hỏi rõ xem có phải lỗi là nơi ta hay tại trời xanh ghen ghét. Bà Ngô bước đến cạnh. Thưa cô, có khách quý. Khách à? Tim Thanh đập nhanh. Phải Can chăng? Chàng đã đến. Chàng đã vượt khó khăn đến với ta. Đôi môi run run. Ai đó? Đàn ông hay đàn bà? Đàn ông, có mang cả quà đến. Mời ông ấy vào phòng khách, tôi sẽ ra ngay. Thanh vội vàng thay chiếc áo ngủ, mặc chiếc áo dài tím hôm nọ chạy ra, đứng chựng lại cửa phòng khách. Lòng nàng trầm xuống, tuyệt vọng chăng? Vì khách đến không phải là Can mà là ông Vân. Vừa nhìn thấy Thanh, ông Vân vội đứng dậy. Dạ, chào bà. Bội Thanh vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Dạ, chào ông, xin mời ông ngồi. Nhìn vẻ yếu đuối của người thiếu phụ trước mặt, ông Vân thấy một chút gì tội nghiệp. Dù sao, lấy phải một người chồng như Nam, chắc nàng cũng không lấy gì làm hạnh phúc đâu. Ông Nam có ở nhà không bà? Bội Thanh ngồi xuống ghế trước mặt ông Vân. Dạ thưa không, trời vừa mờ sáng là anh ấy đã đi rồi. Ông Vân ngồi xuống, có một vật gì dưới ghế. Ông cầm lên, thì ra là một quyển sách, Những ngày đã mất. Ông biết quyển sách này, ông cũng đã từng đọc rồi. Vì tác giả không ai xa lạ hơn người đàn ông rất mến chuộng, Hạ Mộng Can. Ông Vân không tin Nam lại thích xem quyển này. Vậy thì người đọc hẳn không ai khác hơn là người thiếu phụ này. Quyển này khá lắm, bà đang đọc đấy à? Bội Thanh bất giác đỏ mặt, nàng e ấp. Vâng, tôi vừa đọc mấy trang, quyển này có vẻ coi được. Biết ai là tác giả không? Biết, tôi đã gặp ông ấy tại nhà ông. Ông Vân có vẻ ngạc nhiên. Ông không hiểu tại sao Thanh biết được Mặc Mặc và Hạ Mộng Can là một. Vì ngay chính những người bạn thân thiết của Can còn chưa biết chuyện đó cơ mà. Nhưng việc đến đây của ông đâu liên hệ gì đến thắc mắc đó. Ông quay sang nhìn Thanh nói. Tôi có chuyện cần nói với ông Nam, nhưng rất tiếc là ông ấy lại đi vắng. Vậy xin nhờ bà chuyển lời lại dùm. Vâng. Ngày hôm qua, ông ấy có đến nhà tôi với mấy món quà này. Ông Nam muốn tôi nói giúp với mấy ông thượng cấp của ông ấy về vấn đề tiến thân. Nhưng tôi về hưu đã lâu, và lại việc qua lại với mấy ông trên kia cũng không thân thiết lắm. Tôi e việc ấy sẽ không thành, nên không dám nhận mấy món quà này, xin gửi lại bà dùng. Riêng về việc giúp đỡ Nam, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức. Bội Thanh nhìn mấy món quà. Một chiếc giò heo quay, một hộp nữ trang điêu khắc tỉ mỉ để tặng cho bà Vân. Thanh hiểu rõ, bá Nam định hối lộ ông Vân. Đấy là thói quen của chàng mỗi khi muốn tiến thân. Bội Thanh đỏ mặt, nàng thấy xấu hổ cho chồng. Tại sao lúc nào Nam cũng nghĩ rằng tiền bạc vạn năng, có tiền mua tiên cũng được thế? Dạ, ông cứ để đó, anh ấy về tôi sẽ nói lại. Ông Vân nhìn thấy rõ vẻ sượng sùng trên mặt Thanh. Cô bé này đáng thương thật. Ông muốn xoa dịu không khí. Tóm lại, tôi rất ân hận. Bội Thanh cắt ngang. Câu đó đúng ra ông nên để Nam nói, vì anh ấy lúc nào cũng nghĩ rằng ai cũng dễ mua chuộc. Ông Vân cười. Người đàn bà trẻ này khác biệt với Nam hoàn toàn. Lúc nào rảnh rỗi mời bà đến nhà tôi chơi. Chúng tôi chỉ có hai vợ chồng già buồn lắm, nên lúc nào cũng quý khách. À xin lỗi, cho tôi hỏi thăm, năm nay bà được bao nhiêu rồi? Dạ, 26. Ông Vân vui vẻ. Bà một tuổi với con gái út tôi. Vâng, lúc nào tiện thì ghé qua nhà chúng tôi chơi nhé. Vợ tôi vừa nhìn thấy bà là thích ngay, cứ hỏi thăm mãi. Con gái út tôi tháng sau về nước, mong rằng hai nhà sẽ thân nhau. Hôm ấy tôi mời bà đến dùng cơm, nhớ tới nhé. Vâng. Bội Thanh ơ hờ đáp, lòng buồn vô cùng. Tháng sau ta và Nam đã ly dị, lúc đó ta sẽ ở đâu? Tương lai mù mờ như khung trời phủ sương. Ông Vân đứng dậy, Bội Thanh đưa ông ra tới cổng. vừa bước ra khỏi ngõ hẻm, trước mắt ông xuất hiện chiếc xe du lịch nhỏ, xe của Hạ Mộng Can. Ông đứng lại, chiếc xe cũng thắng lại. Can thò đầu ra, chàng ngạc nhiên nhìn ông Vân. Bác Vân, bác đi đâu đó? Từ hồi nào tới giờ, vì thân tình, Can chỉ gọi ông Vân bằng bác. Tôi đến nhà ông Nam, còn anh? Can có vẻ ngượng ngịu. Tôi cũng đến đấy. Ông Nam có nhà không bác? Không, chỉ có bà vợ của ông ấy. Vậy thì tôi đến nói chuyện với bà vợ ông ta vậy. Can nói thật nhanh, anh chàng này có chuyện gì gấp gáp lắm thế? Ông Văn ngắm Can, gương mặt tái mét của anh chàng có vẻ như xúc động lắm. Vậy thì đi đi, bộ có chuyện gấp lắm sao? Can thẹn thùng. Cũng không có gì gấp. Bác lên đây, cháu đưa bác về. Ông Vân khoát tay. Không, không cần. Hãy đi lo việc của anh, để tôi gọi taxi được rồi. Nhớ thỉnh thoảng đến chơi nhé. Bước ra khỏi ngõ, ông Vân thấy có một cái gì lạ lùng không ổn. Lòng ông nhuốm mối nghi ngờ. Ông lắc đầu xua đuổi. Không, Can là con người đứng đắn, không thể có chuyện bậy bạ xảy ra được. Sau khi ông Vân ra về, Bội Thanh thu xếp lễ vật vào phòng. Bên trong hộp nữ trang là chuỗi hạt trai Nhật Bản. Địa vị ngày nay của Nam có thể xem như hoàn toàn do việc vung tiền ra mua. May mà hắn có được gia tài đồ sộ của cha mẹ để lại. Ngồi chống tay lên cằm, nhìn vào kính, Bội Thanh biết rằng khi Nam về, nhất định chàng sẽ giận dữ khi thấy nàng nhận lại quà. Chàng sẽ hét lên, chửi rủa Thanh là đồ vô tích sự. Nhưng mặc kệ, Nam muốn chửi cứ để hắn chửi, vì dù sao giữa nàng và hắn cũng sắp dứt khoát. Bà Ngô lại xuất hiện trước cửa phòng. Thưa cô, lại có khách. Tôi đã mời ông ấy vào phòng khách xong. Lại có khách? Sao hôm nay lắm khách thế này? Bội Thanh thẫn thờ bước ra phòng khách. Một người đàn ông đứng đấy, tay đang cầm quyển Những Ngày Đã Mất. Thanh khựng người lại, tựa thân vào khung cửa. Người ấy ngẩng lên, không một lời nói. Gian phòng chìm đắm trong im lặng với đôi mắt tái xanh. Với đôi mắt long lanh lời chim hót, trời đất tan tành khi hai hành tinh va chạm, những tiếng nổ âm vang tận cùng. Thanh! Bội Thanh chạy vụt đến, ngã vào lòng Can. Can ôm cứng người mình thương nhớ mỏi mòn vào lòng, hôn nụ hôn thèm khát bất tận lên môi. Họ quấn quýt không muốn rời nhau. Tối hôm qua, anh đứng đợi em ngoài ngõ đến gần nửa đêm. Thấy Nam về, anh không dám vào. Em biết, và em đã nghĩ như vậy. Anh cũng có gọi điện thoại lại, nhưng gặp hắn nên anh đã cúp. Thế à? Kề môi mình vào môi Thanh, Can thì thào. Thanh, anh yêu em quá. Em cũng vậy. Chúng ta ra phố em nhé. Vâng. Đôi tay Thanh vẫn bấu chặt vai Can. Bà Ngô mang nước ra, vừa trông thấy cảnh trước mặt, bà khựng lại. Mắt ta có bệnh không? Run run đặt mâm trà xuống, bà dụi mắt nhìn kỹ. Bà ngã người lên ghế rên rỉ. Trời ơi, trời! Bội Thanh rời khỏi Can rồi mà bà vẫn lẩm bẩm. Cô tôi có điên rồi không hở trời? Thanh quay đầu lại, nàng bước đến gần bà Ngô, thái độ nàng có vẻ thật thỏa mãn, thật vui vẻ. Vú ơi, vú cho tôi chiếc áo khoác đi, tôi muốn dạo phố một tí. Bà Ngô khó chịu. Cô hôm nay làm cái gì lạ vậy? Đừng hỏi. Bội Thanh lấy tay đặt lên môi bà Vú. Thái độ nghịch ngợm của nàng khiến bà cảm động chảy nước mắt. Đã lâu rồi bà không hề thấy cô chủ của mình vui như vậy. Bà Ngô bỏ đi vào trong. Đừng lấy chiếc áo đen, cũng đừng lấy chiếc áo đỏ nghe Vú. Bội Thanh nói vọng vào. Chưa dứt lời thì bà Ngô mang chiếc áo màu tím ưa thích của nàng ra. Vú thật là điệu, biết cả ý tôi. Bà Ngô muốn ứa nước mắt. Nhìn gã đàn ông đứng trước mặt, hắn có vẻ hiền lành. Hắn biết mang đến cho Thanh nụ cười, còn cậu chỉ mang lại nước mắt. Vú ở nhà nhé, chúng tôi đi dạo một chút. Bà Ngô đưa mắt nhìn theo hai người đang tựa vai nhau bước đi, lý trí trở lại, bà thở dài. Cô ơi, cô lại sắp gây đại họa rồi. Nhưng đêm rồi, ông chồng của Thanh đã nói gì? Bà Vú tuy không thích nghe trộm chuyện người khác, nhưng chuyện đó có liên quan đến đời cô Thanh, làm sao bà bỏ qua cho được. Nam bảo định ly dị với Thanh. Tại sao đời bây giờ người ta thích ly dị quá thế? Ly dị có ích lợi gì đâu? Ly dị rồi Thanh sẽ lấy ai? Lấy gã đàn ông này chăng? Rồi nàng sẽ sung sướng, không còn phải đau khổ suốt ngày như bây giờ nữa. Bà Ngô tư lự, ngồi nhìn ra cửa.